Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 15 tháng 12 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tòa thánh và những tiết lộ trên trang mạng Wikileaks. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Tòa Thánh quan ngại về hiện tượng bất khoan nhượng đối với các tín hữu Kitô tại Âu Châu. Trong bài bình luận trên báo ngày thứ 8 của Trung tâm Truyền hình của Tòa Thánh, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, ca ngợi bản phúc trình của Trung tâm theo dõi về sự kỳ thị đối với các tín hữu Kitô tại Âu Châu. Theo cha, bản phúc trình là một tài liệu quan trọng giúp suy tư và dấn thân không những cho những ai tranh đấu để bảo vệ Kitô giáo và những giá trị Kitô, mà còn cho tất cả những ai muốn thực sự bảo vệ những giá trị như sự khoan nhượng, tự do phát biểu và tự do tôn giáo. Trích dẫn bài diễn văn lịch sử của Đức Thánh Cha tại Westminster Hall, Anh Quốc, dạo tháng 9 vừa qua, linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh nhắc lại rằng, tôn giáo không phải là một vấn đề để giải quyết, mà là một yếu tố góp phần một cách không thể thiếu được vào cuộc tranh luận công cộng. Ngoài ra, cha Lombardi nhấn mạnh rằng, tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu được tổ chức tại Astana, Kazakhstan, cách đây vài ngày, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã mạnh mẽ khẳng định rằng, cộng đồng thế giới cần phải chống lại sự bất khoan nhượng và kỳ thị nhắm vào các tín hữu Kitô cùng với sự quyết tâm như khi chống lại sự hận thù đối với các cộng đồng tôn giáo khác. Tin Roma. Một linh mục dòng tên người Ý được Israel trao tặng tước hiệu Người Công Chính Giữa Các Dân Tộc. Huy chương Người Công Chính Giữa Các Dân Tộc đã được trao tặng cho cố linh mục Rafael de Gantus Coupe. Nghi lễ trao tặng tước hiệu này cho cha Coupe đã được ông Mordechai Lewy, đại sứ Israel bên cạnh Tòa Thánh, cử hành tại Bảo tàng Viện Yad Vashem ở Jerusalem hôm 14 tháng 12 vừa qua. Được biết, trong thời đệ nhị thế chiến, cha Coupe đã cùng với các tu sĩ dòng tên khác liều mạng sống mình để che giấu ba trẻ em Do Thái tại Mongragon. Nhưng cha Coupe không hề có ý chiêu mộ ba trẻ em này. Hai trong ba người Do Thái này đã hiện diện trong buổi lễ trao tặng huy chương cao quý cho cha Coupe. Cha Coupe sinh tại Oxiano Pisano, Ý, năm 1904. Và qua đời tại Roma năm 1983. Từ năm 1942 đến năm 1947, ngài làm hiệu trưởng của trường trung học nổi tiếng Mondragon gần Frascati, phía nam Roma, và phó chủ tịch hiệp hội trợ giúp gọi tắt là POA do Đức Pio thứ 12 thành lập để nâng đỡ các nạn nhân của đệ nhị thế chiến. Tin Jerusalem. Thánh địa đã cầu mưa và đã được toại nguyện. Một thông cáo của Tòa Thượng Phụ Latin Jerusalem cho biết, Đức Thượng Phụ Foad Wall đã kêu gọi cầu mưa cho Thánh địa vốn bị hạn hán trầm trọng. Một tuần sau, trời đã đổ mưa xuống. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem đã xin các tín hữu dành Chủ nhật thứ hai mùa vọng để cầu xin trời đổ mưa, và dành ngày thứ sáu trong tuần thứ hai mùa vọng để sám hối bằng việc ăn chay hay kiêng thịt, kiêng hút thuốc hay các thứ khác. Đức Thượng Phụ cũng xin mọi người hãy đến một nhà thờ để cầu nguyện. Một tuần lễ sau, tức là mùng 6 tháng 12 vừa qua, trời đã chúc phúc cho thánh địa bằng một trận mưa phùn. Thông cáo của Tòa Thượng Phụ Jerusalem nhắc lại rằng, kể từ 5 năm nay, lượng mưa tại Israel và các lãnh thổ Palestine được xem là dưới mức trung bình. Đứng trước tình trạng hạn hán này, nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo tại Thánh Địa đã hoàn toàn phó thác cho Chúa. Nhiều sáng kiến liên tôn đã được tổ chức tại Israel và Palestine. Tin Paris. Giáo hội tại Pháp khẳng định, phôi thai người không phải là một sự vật. Trong một cuộc phỏng vấn được cho phổ biến trên chương trình truyền hình Ngày của Chúa hôm 11 tháng 12 vừa qua, Đức cha Pierre Donella, Tổng giám mục Rennes, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Đạo đức Sinh học của Hội đồng Giám mục Pháp, nhấn mạnh rằng, muốn hay không, phôi thai người không phải là một sự vật mà là một nhân vị. Theo dự trù, Quốc hội Pháp sẽ thảo luận về dự luật đạo đức sinh học vào đầu năm tới. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Donella nhắc lại một số vấn đề đạo đức sinh học như thụ thai nhân tạo hay mang thai mướn. Được hỏi ý kiến về việc thụ thai nhân tạo, Đức Tổng giám mục Rennes nhắc lại rằng phương pháp này không chữa lành sự hiếm muộn. Ngài nói, người ta chỉ cố gắng xoa dịu tình trạng này mà thôi. Sinh sản là một sứ mệnh quá cao cả, không thể phó mặc cho sự thống trị của kỹ thuật. Theo Đức cha Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Sinh học của Hội đồng Giám mục Pháp, tạo dựng một con người bên ngoài thân thể của người phụ nữ là một biến cố chẳng khác nào một địa chấn. Ngày nay, phương pháp này đã tạo ra nhiều điều khủng khiếp. Người ta sẽ chọn lựa những đặc tính di truyền của đứa bé như màu mắt hay màu tóc. Nguy cơ tuyển lựa nòi giống và thương mại hóa là điều không thể lường được. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Sinh học của Hội đồng Giám mục Pháp nhìn nhận nỗi đau khổ lớn lao của những cặp vợ chồng không thể có con. Tuy nhiên, Ngài nhắc lại rằng, thụ thai nhân tạo còn đẻ ra nhiều nỗi đau khổ khác. Theo Ngài, nhiều cặp vợ chồng không thể cảm thấy thoải mái khi để cho những phôi thai bị đông cứng trong tủ lạnh. Đức cha Donella khẳng định rằng, làm đông lạnh các phôi thai là một hành động thiếu tôn trọng đối với con người. Ngài nói thêm rằng, việc thụ thai nhân tạo là một mâu thuẫn lớn lao. Phương pháp này vốn được phát minh để mang lại sự sống, nhưng lại thường dẫn đến việc hủy hoại sự sống của các phôi thai. Ngài nêu lên câu hỏi, Đức và Ý đều có luật cấm đông lạnh các phôi thai, tại sao nước Pháp không có một luật như thế? Cuối cùng, khi được hỏi về việc mang thai mướn, Đức Tổng giám mục Rennes nói rằng, đây là một việc làm không xứng đáng đối với thai nhi. Nó sẽ hứng chịu tình cảnh bị bỏ rơi, bởi vì đứa trẻ luôn gắn bó với người nó có những liên hệ máu mủ. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Sinh học của Hội đồng Giám mục Pháp cho rằng, mang thai mướn không phải là một hành động vị tha, mà chỉ là sử dụng người đàn bà. Chia cách người phụ nữ khỏi đứa con mình đã cưu mang, cho dẫu nó không phải là con mình, là một hành động bạo hành. Tin Roma. Một cuộc hội thảo quốc tế về việc tôn sùng thánh thể sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 20 đến 23 tháng 6 năm tới. Do Hội Thừa Sai Thánh thể tại Pháp tổ chức, cuộc hội thảo quốc tế sẽ quy tụ nhiều chuyên gia, trong đó có 7 vị hồng y. Đức cha Ray, giám mục Fréjus Toulon, Pháp Quốc, người đã cho sáng lập Hội Thừa Sai Thánh Thể năm 2007, khẳng định rằng, điều kiện đầu tiên để thực hiện cuộc rao giảng tin mừng mới là phải tôn sùng Thánh Thể. Đức cha Ray nói, chúng ta cần phải tôn thờ Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể nếu chúng ta muốn con người thời đại tin vào Ngài. Vị giám mục này nhấn mạnh rằng, tôn sùng Thánh Thể là một trong những chủ đề cốt lõi của triều đại Đức Benedicto. Theo chương trình, cuộc hội thảo về việc tôn sùng Thánh Thể sẽ kết thúc với lễ mình Thánh Chúa được Đức Thánh Cha chủ sự trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô và cuộc rước kiệu thánh thể xuyên qua các đường phố Roma tiến về vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Cha Florian Racine, sáng lập viên của hội thừa sai thánh thể và là người tổ chức chính các cuộc hội thảo, nói rằng, cuộc hội thảo này sẽ là một đóng góp quan trọng để canh tân việc tôn sùng thánh thể. Tin Buenos Aires, Argentina. Một vị giám mục Argentina nói rằng, gia đình là kiệt tác của đấng tạo hóa. Trong thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hôm mùng 8 tháng 12 vừa qua, Đức cha Sergio Buena Nueva, giám mục phụ tá giáo phận Mendoza, Argentina, giải thích rằng, gia đình xây dựng trên hôn phối giữa một người nam và một người nữ là một kiệt tác của đấng tạo hóa. Đức cha Buena Nueva nhấn mạnh rằng, gia đình không phải là một sản phẩm của sự phát triển văn hóa. Ngài bày tỏ quan ngại trước những cuộc tấn công nhắm vào hôn nhân và gia đình tại Argentina. Một trong những cuộc tấn công đó chính là việc chính phủ nước này hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính. Ngài nói, chỉ nhờ ơn Chúa, gia đình mới có thể tìm thấy sức mạnh cần thiết hầu tiếp tục là nhà của sự sống giữa những thách đố ngày nay. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô hãy can đảm chống lại nền văn hóa thống trị hiện nay vốn rất hung hãn đối với các liên hệ gia đình. Tin Angers, Algeria. Vương cung Thánh đường Đức Bà Phi Châu tại Angers, Algeria đã được long trọng mở cửa lại. Hôm 13 tháng 12 vừa qua, trước sự hiện diện của nhiều nhân vật cấp cao Algeria và Pháp, Vương cung Thánh đường Đức Bà Phi Châu tại thủ đô Angers đã được long trọng mở cửa lại sau khi được trùng tu với kinh phí lên tới 5 triệu Âu Kim. Ngôi thánh đường này đã được người Pháp xây cất trong thập niên 50 của thế kỷ 19. Đây là một trong những biểu tượng của Algeria. Trước sự hiện diện của Bộ trưởng Tôn giáo Algeria, một số đại diện của chính phủ Pháp, Đức cha Galep Bade, người Jordan, Tổng giám mục Angers, đã tuyên bố rằng Vương cung Thánh đường Đức Bà Phi Châu vẫn mãi mãi là một biểu tượng của hòa hợp và gặp gỡ. Công cuộc trùng tu Vương cung Thánh đường đã khởi sự năm 2007 và kết thúc vào tháng 6 vừa qua. Đức Tổng giám mục Angers nói rằng đây thực sự là một kiệt tác. Kiến trúc sư Xavier David, người điều khiển công cuộc trùng tu, đã giải thích rằng, nhà thờ đã được gắn thêm các thiết bị chống động đất. Vương cung Thánh đường Đức Bà Phi Châu đã phải đóng cửa hàng chục năm vì chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại Algeria. Ngoài ra, năm 2003, nhà thờ này cũng bị hư hại nhiều do trận động đất tại Boumerdès, đông Algeria. Vương cung Thánh đường Đức Bà Phi Châu là một phiên bản của nhà thờ Đức Bà Bảo Trợ tại Marseille, Pháp Quốc. Tin Dubai. Một tổ chức Hồi giáo cực đoan kêu gọi gây xáo trộn trong các ngày lễ cuối năm tại Tây Phương. Trong một thông cáo được cho phổ biến trên mạng lưới Internet, một tổ chức Hồi giáo cực đoan được biết với tên là Các Chiến hữu Thánh chiến Hồi giáo Thế giới đã kêu gọi các thành viên của mình hãy tạo ra các cuộc bạo động giả để gây xáo trộn cho các ngày lễ cuối năm tại Tây Phương. Trên trang mạng có tên là Jumu'ah al-Islam, một trang mạng có liên hệ mật thiết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, nhóm Hồi giáo cực đoan nói trên kêu gọi các chiến hữu của mình hãy gieo rắc kinh hoàng và sợ hãi trong vùng đất ngoại đạo. Với tựa đề, đây là chiến thuật của chúng ta nhằm hạ nhục Mỹ Châu và Âu Châu trong các ngày lễ của chúng. Thông cáo của tổ chức cực đoan nói trên kêu gọi các thành viên của mình hãy sử dụng các trạm điện thoại công cộng để gọi đến các trạm cảnh sát, các cơ quan truyền thông và các tổ chức chiến lược khác để báo động về những cuộc tấn công trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Thông cáo giải thích rằng, cần phải dùng các báo động giả để gây khủng bố cho người Tây Phương.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tòa thánh và những tiết lộ trên trang mạng WikiLeaks do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Tòa Thánh đã tỏ ra dè dặt về sự khả tín của những tài liệu được trang mạng WikiLeaks tiết lộ. Mới đây, trang mạng WikiLeaks đã cho phổ biến một số điện thư do các tòa đại sứ Hoa Kỳ trên khắp thế giới gửi về Bộ Ngoại giao nước này. Trong các sứ quán Hoa Kỳ, có tòa đại sứ nước này bên cạnh Tòa Thánh. Một số điện thư của Tòa đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh có liên quan đến lập trường và hoạt động của Tòa Thánh. Được giới truyền thông chú ý nhất là việc Hoa Kỳ cho rằng vẫn còn những tàn tích của chủ nghĩa bài Do Thái trong Tòa Thánh. Theo một điện thư do các nhà ngoại giao Hoa Kỳ gửi về Bộ Ngoại giao, một số viên chức cấp cao của Tòa Thánh vẫn còn biểu hiện những tình cảm bài Do Thái. Điện thư này đã được báo New York Times và nhiều cơ quan truyền thông khác cho phát tán. Theo báo New York Times, một điện thư ngoại giao của Hoa Kỳ hồi năm 2002 viết rằng, mặc dù có tiến bộ thực sự trong các quan hệ của Tòa Thánh với cộng đồng Do Thái dưới thời Đức Gioan Phaolô đệ nhị, một số nhân vật cấp cao trong hàng giáo phẩm Công giáo vẫn còn giữ những tàn tích của chủ nghĩa bài Do Thái. Tài liệu nói trên trích dẫn những lời than phiền của một số chức sắc người Pháp. Vị giáo sĩ có tuổi này nói rằng, sợ dĩ chính phủ Hoa Kỳ quan tâm thái quá đến chủ nghĩa bài Do Thái tại Âu Châu hiện nay là vì ảnh hưởng của người Do Thái trong giới truyền thông và chính phủ nước này. Một số viên chức cấp cao khác trong giáo triều cũng nói rằng, sở dĩ giáo hội tại Hoa Kỳ bị kiện tụng là vì ảnh hưởng quá lớn của các thẩm phán người Do Thái. Một điện thư khác được WikiLeaks tiết lộ và được giới truyền thông chú ý nhiều, có liên quan đến việc Tòa Thánh đương đầu với các vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ. Theo điện thư này, Tòa Thánh đã từ chối cộng tác vào một cuộc điều tra của chính phủ Ái Nhĩ Lan về những lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ tại Tổng giáo phận Dublin. Điện thư này viết rằng, sở dĩ Tòa Thánh từ chối cộng tác như thế là vì những yêu sách của chính phủ Ái Nhĩ Lan không tôn trọng các thủ tục ngoại giao. Điện thư này đã được báo Guardian xuất bản tại London, Anh Quốc, cho phổ biến hôm thứ Bảy vừa qua. Điện thư đề ngày 26 tháng 2 cho Tòa Đại sứ tại Roma gửi về Bộ Ngoại giao. Trong điện thư, Tòa Đại sứ Hoa Kỳ viết rằng những đòi hỏi về thông tin của Ủy ban Murphy, tức Ủy ban điều tra về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ, đã làm tổn thương nhiều người tại Vatican, vì người ta chạm đến vấn đề chủ quyền của Vatican. Theo tài liệu nói trên, Ủy ban Murphy đã trực tiếp viết thư cho các viên chức cấp cao của Tòa Thánh mà không thông qua con đường ngoại giao. Thủ tục này đã khiến cho Vatican phẫn nộ và trách chính phủ Ái Nhĩ Lan vì đã không yêu cầu Ủy ban Murphy tôn trọng các thủ tục về việc yêu cầu Tòa Thánh cung cấp thông tin. Cũng theo tài liệu, thì đại sứ Ái Nhĩ Lan bên cạnh Tòa Thánh là ông Noel Fahey, gọi giai đoạn này là cuộc khủng hoảng khó khăn nhất của ông. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại, bản báo cáo của Ủy ban Murphy đã được cho công bố vào tháng 11 năm vừa qua. Với bản báo cáo này, Ủy ban Murphy đã tố cáo việc một số giám mục trong Tổng giáo phận Dublin bao che cho các linh mục có hành vi lạm dụng tình dục trẻ em. Ngày 20 tháng 3 vừa qua, Trong lá thư gửi cho người công giáo Ái Nhĩ Lan, Đức Thánh Cha đã nói lên sự xấu hổ và hối tiếc của toàn thể giáo hội vì những lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục. Liên quan đến mối quan hệ giữa Anh Giáo và Tòa Thánh, một điện thư khác của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh viết rằng, Đại sứ Anh bên cạnh Tòa Thánh quan ngại rằng việc Đức Thánh Cha đề nghị thành lập các giám hạt riêng cho người Anh Giáo trở lại Công Giáo có thể tạo ra làn sóng kỳ thị chống Công Giáo và ngay cả những cuộc bạo động. Bên cạnh những tài liệu có nội dung bất lợi cho Tòa Thánh trên đây, Wikileaks cũng tiết lộ một số điện thư khác, cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đánh giá cao hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh. Từ Trung Đông đến Cộng hòa Dân chủ Congo qua Iran, Trung Quốc, Cuba, người Mỹ rất quan tâm đến tiếng nói của Tòa Thánh và các trung gian bán chính thức của Tòa Thánh, như Cộng đồng Thánh Egidio chẳng hạn. Nhưng các điện thư của Sứ quán Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh cũng quan ngại về lập trường của Tòa Thánh đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ xin gia nhập vào Liên Âu. Các điện thư cho biết, năm 2004, khi còn làm Hồng Y đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Benedicto đã chống lại việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập vào Liên Âu. Theo điện thư, Tòa Thánh đã phải nhắc lại với Hoa Kỳ rằng, Đức Hồng Y Ratzinger chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. Riêng Tòa Thánh chính thức ủng hộ việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên Âu. Các điện thư cũng viết rằng, Hoa Kỳ lấy làm tiếc là Tòa Thánh đã không sử dụng nhiều hơn các quan hệ tốt của mình với Iran để giải quyết vấn đề Liban hay hồ sơ hạt nhân của Iran. Phản ứng trước một số tiết lộ của Wikileaks liên quan đến Tòa Thánh, phòng báo chí Tòa Thánh nhìn nhận rằng phần lớn các văn kiện do Wikileaks công bố gần đây là những phúc trình của Sứ quán Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh gửi về Bộ Ngoại giao nước này. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, nói rằng những phúc trình này phản ánh nhận thức và ý kiến của những người soạn thảo, do đó không thể được coi như lập trường của Tòa Thánh, và cũng không phải là những trích dẫn chính xác những lời của các viên chức Tòa Thánh. Vì thế, tính khả tín của các tài liệu này phải được đánh giá một cách dè dặt và hết sức cẩn trọng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Chúa đến chưa, Chúa đến rồi của tác giả Khổng Nhuận. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Thiên Chúa đã đến lần thứ hai. Ngài sẽ đến lần cuối cùng trong ngày tận thế. Chuyện này nghe có vẻ xa xôi quá. Trong lần đến đó, Ngài biểu lộ chính Ngài là sự sống của chúng ta. Nghe thì có vẻ thú vị đấy, nhưng nếu thực như vậy thì cuộc sống ở trần gian này, chúng ta sống trong bóng tối sự chết hay sao, mà phải đợi đến ngày tận thế, lúc đó chúng ta mới được hưởng sự sống của Ngài. Vừa quá lâu, vừa quá phiêu du, nếu lỡ lúc đó chúng ta không nhận được sự sống của Ngài thì sao? Coi như cả một đời sống đạo trên trần gian này tan như mây khói vào hư vô. Chúa ngự đến qua trung gian. Trong lần ngự đến qua trung gian này, Ngài là sự an nghỉ và là sự an ủi của chúng ta. Chúa ngự đến qua những trung gian quen thuộc như suy gẫm, cầu nguyện, chầu thánh thể, chịu các phép bí tích, đặc biệt là rước mình máu Thánh Chúa. nhưng ngay những việc Chúa ngự đến qua trung gian này cũng nảy sinh hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là, có thật sự mỗi lần chúng ta lãnh nhận một bí tích, Chúa lập tức ngự đến không? Theo như định nghĩa cổ điển, bí tích là dấu chỉ bề ngoài, để Chúa thông ban ơn thiêng liêng bề trong. Mà theo định nghĩa này, khi chúng ta chịu phép bí tích, chúng ta chỉ nhận được ơn Chúa thôi nhé, còn chính Chúa vẫn còn uy nghi ngự trên ngai vàng nơi trời cao thăm thẳm. Nếu Chúa ngự đến thật, tại sao chúng ta chẳng thay đổi gì trong suốt 2, 3, 40 năm sống đạo? Dường như càng lớn, chúng ta càng bê bối thêm, càng xa lạ với Chúa, càng xa lầy trong kiểu giữ đạo theo thói quen, theo lối sống mòn muôn thuở từ thế hệ này sang thế hệ kia, cha truyền, con nối, chẳng có gì thay đổi cả. Cuối cùng, chỉ gói gọn trong công thức, tôi đi lễ ngày Chúa Nhật, không bỏ lần nào, bỏ là phạm tội trọng, về nhà, tôi không làm hại ai, chấm hết. Vấn đề thứ hai đó là, nếu Chúa ngự đến thực, thì hóa ra trước đó tôi không có Chúa trong mình hay sao? Hoặc là Chúa với tôi cứ chơi trò hú tim, chơi trò trốn tìm. Sau khi Chúa ngự qua trung gian chừng mấy phút, Chúa trốn mất tiêu, rồi lại chờ Chúa ngự đến qua trung gian khác. Rồi Ngài lại đến qua việc tôi rước lễ hay xưng tội hoặc viếng thánh thể. Chưa kịp uống một ngụm nước trà nóng hổi, Chúa đã đằng vân lên 9 tầng mây xanh ngắt, để lại trong tôi một khoảng trống cô đơn chờ Chúa ngự đến qua trung gian tiếp theo. Chúng ta có thể tạm kết luận như sau. Nếu theo Thánh Bernardo, việc Chúa ngự đến còn rất đổi mơ hồ. Chúa đã ngự đến lần thứ nhất, chúng ta cũng chẳng hưởng được ơn cứu độ của Ngài ngay tại trần gian này. Chúa đã đến lần thứ hai, chúng ta chưa chấp nhận được sự sống viên mãn đời đời của Ngài. Chúa đến qua trung gian, chúng ta và Chúa cứ mãi chơi trò trốn tìm, cứ như thể Chúa đến chớp nhoáng, rồi Chúa vội biến rất nhanh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của bài viết. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi sứ điệp cho Ngài Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 97 về đề tài Một gia đình nhân loại duy nhất. Như quý vị và các bạn đã biết, ngày 26 tháng 10 năm 2010, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Ngài Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 97. Sứ điệp đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ký ngày 27 tháng 9 năm 2010. Giáo hội sẽ cử hành ngày này vào ngày Chủ nhật 16 tháng Giêng năm 2011 với đề tài Một gia đình nhân loại duy nhất. Sau đây là bản dịch tiếng Việt của linh mục Võ Xuân Tiến từ bản văn tiếng Pháp. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Anh chị em thân mến, Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn mang lại cho toàn thể giáo hội cơ hội suy tư về một đề tài gắn liền với hiện tượng di dân đang gia tăng. Ngày này mang lại cho toàn thể giáo hội cơ hội cầu nguyện để các tâm hồn mở ra tiếp đón và làm việc để gia tăng trên thế giới sự công bằng và bác ái, những trụ cột của việc xây dựng một nền hòa bình đích thực và bền vững. Như Thầy đã yêu mến các con cũng hãy yêu thương nhau. Là lời mời gọi mà Chúa mạnh mẽ nói với chúng ta và làm mới chúng ta luôn. Nếu Chúa Cha kêu gọi chúng ta trở nên những người con yêu dấu trong con yêu dấu của Ngài, thì Ngài cũng kêu gọi chúng ta hết thảy nhìn nhận nhau như là những anh chị em trong Chúa Kitô. Từ mối liên hệ sâu xa này giữa những con người, nảy sinh đề tài mà năm nay tôi đã chọn làm suy tư. Một gia đình nhân loại duy nhất. Một gia đình anh chị em duy nhất trong những xã hội đang luôn trở nên đa sắc tộc và liên văn hóa. Nơi những con người của những tôn giáo khác nhau cũng được khích lệ đối thoại để có thể đạt tới sự chung sống yên bình và hiệu quả trong sự tôn trọng những khác biệt chính đáng. Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định như sau. Thật vậy, mọi dân tộc đều thuộc về một cộng đoàn, cùng chung một nguồn gốc, vì Thiên Chúa đã cho toàn thể nhân loại sinh sống trên khắp mặt địa cầu. Họ lại có cùng một mục đích tối hậu là Thiên Chúa, đứng vận hành trải rộng sự khoan phòng, chứng tích lòng nhân hậu và ý định cứu rỗi cho hết mọi người. Trích số 1, tuyên ngôn Nostra Aetate. Như thế, chúng ta không sống cạnh nhau cách ngẫu nhiên. Chúng ta hết thảy trải qua cùng một con đường như là những con đường, và do đó như là anh chị em. Con đường là như nhau, con đường của sự sống, nhưng những hoàn cảnh mà chúng ta trải qua trên chặng đường này thì khác nhau. Nhiều người phải đương đầu với kinh nghiệm khó khăn về sự di cư trong những biểu lộ khác nhau của nó. Quốc nội hay quốc ngoại, thường xuyên hay theo mùa, kinh tế hay chính trị, tự nguyện hay bó buộc. Trong những trường hợp khác nhau, việc ra đi khỏi đất nước của mình bởi những hình thức bất hại khác nhau, đến nỗi việc trốn chạy là cần thiết. Vả lại, chính hiện tượng toàn cầu hóa, đặc điểm của thời đại chúng ta, không chỉ là một tiến trình kinh tế xã hội, nhưng còn bao hàm một nhân loại càng ngày càng trở nên liên kết hơn, vượt quá những biên cương địa lý và văn hóa. Về vấn đề này, giáo hội không ngừng nhắc nhớ rằng ý nghĩa sâu xa của tiến trình lịch sử này và tiêu chí luân lý nền tảng của nó rõ ràng nảy sinh ra từ sự hiệp nhất của gia đình nhân loại và từ sự phát triển của nó trong sự thiện. Trích số 42 của thông điệp Caritas in Veritate của Đức Benedicto thứ 16. Bởi thế, tất cả mọi người đều thuộc về một gia đình duy nhất, người di cư hay dân chúng địa phương đón tiếp họ, và tất cả mọi người đều có cùng một quyền hưởng những của cải của trái đất mà mục đích của nó là phổ quát, như học thuyết xã hội của giáo hội dạy. Chính ở đây mà sự liên đới và chia sẻ tìm thấy nền tảng của chúng. Trong một xã hội trên đường toàn cầu hóa, thì công ích về sự dấn thân cho nó không thể không đảm nhận những chiều kích của toàn thể gia đình nhân loại, tức là của cộng đồng các dân tộc và các quốc gia, đến độ hình thành sự hiệp nhất và hòa bình cho thành đô nhân loại, và cách nào đó biến nó thành hình ảnh tiên trưng của thành đô không biên giới của Thiên Chúa. Trích số 7 thông điệp Caritas in Veritate. Đó là viễn ảnh, trong đó cũng cần phải xem xét thực tại di dân. quả thế như tôi tới Chúa là Đức Phaolô Đệ Lục đã nhận xét, việc thiếu tình huynh đệ giữa những con người và giữa các dân tộc là nguyên nhân sâu xa của việc chậm phát triển, và nó tác động mạnh đến hiện tượng di dân. Tình huynh đệ nhân loại là kinh nghiệm đôi khi gây ngạc nhiên về một mối quan hệ xích lại gần, bằng một liên hệ sâu xa với người khác. Khác với tôi, được đặt nền tảng trên sự kiện là những con người. Được đảm nhận và sống cách có trách nhiệm, nó nuôi dưỡng một đời sống hiệp thông và chia sẻ với mọi người. Đặc biệt, với những người di dân, nó nâng đỡ việc trao ban chính mình cho người khác, vì thiện ích của họ, thiện ích của mọi người, nơi cộng đồng chính trị, địa phương, quốc gia và quốc tế. Đấng đáng kính Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhân dịp Ngày Thế giới Di dân năm 2001, đã nhấn mạnh rằng, công ích phổ quát bao gồm toàn thể gia đình các dân tộc, bên trên mọi thói ích kỷ quốc gia chủ nghĩa. Chính trong bối cảnh này mà cần phải xem xét quyền di dân, giáo hội nhìn nhận mọi người có quyền này. Mọi người có thể đi ra khỏi đất nước của mình và có thể vào một nước khác tìm kiếm những điều kiện sống tốt hơn. Đồng thời, các nhà nước có quyền đặt quy chế cho các luồng di dân và bảo vệ các biên giới của mình, mà vẫn luôn bảo đảm sự tôn trọng đối với nhân phẩm của mỗi nhân vị. Vả lại, những người nhập cư có nghĩa vụ hội nhập vào đất nước đón tiếp, tôn trọng những lệ luật và căn cứ quốc gia của nó. Như thế, sẽ phải dung hòa việc tiếp đón mọi người, đặc biệt những người túng thiếu, với việc lượng giá các điều kiện cần thiết cho một cuộc sống xứng đáng và hòa bình, đối với các cư dân xuất thân từ đất nước và đối với những người đến sát nhập với họ. Trong bối cảnh này, sự hiện diện của giáo hội như là dân Thiên Chúa đang lữ hành trong lịch sử giữa tất cả các dân tộc khác, là một nguồn tin tưởng và hy vọng. Quả thế, giáo hội trong Chúa Kitô cách nào đó là bí tích, tức là vừa là dấu chỉ, vừa là phương thế của sự kết hợp với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất tất cả loài người. Hiến chế Lumen Gentium số 1. Và nhờ hành động của Chúa Thánh Thần nơi mình, nỗ lực hướng dẫn đến việc khôi phục tình huynh đệ phổ quát, không phải là vô ích. Cách đặc biệt, chính thánh thể trong lòng giáo hội là một nguồn mạch hiệp thông ôm lấy mọi quốc gia, chủng tộc, dân tộc và ngôn ngữ. Không phải xuyên qua một thứ quyền lực thánh thiên, nhưng xuyên qua sự phục vụ cao cả của đức bác ái. Như thế, việc thực thi đức ái, đặc biệt đối với những người nghèo và túng thế nhất, là một tiêu chí chứng tỏ tính cách đích thực của những cử hành thánh thể. Chính dưới ánh sáng của đề tài một gia đình duy nhất, mà cần phải xem xét cách cụ thể hoàn cảnh của những người tị nạn và những di dân bó buộc khác. Họ đại diện cho một phần quan trọng của hiện tượng di dân. Đối với những người đang chạy trốn những bạo lực và bất hại này, công đồng quốc tế đã có những dấn thân rõ rệt. Việc tôn trọng các quyền của họ cũng như những lo âu đúng đắn đối với sự an toàn và sự liên đới xã hội, tạo điều kiện cho một sự chung sống ổn định và hài hòa. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng trình bày. Thank you.
thân ái chào các bạn. Thứ tư vừa qua, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn về một đặc điểm của tuổi trẻ, đó là tuổi bắt đầu từ bỏ khung cảnh gia đình và môi trường thân yêu để chứng tỏ mình là mình, có bản ngã, có nhân vị, có tư cách, có chân đứng trong xã hội. Và người trẻ sẽ dùng mọi cơ hội, sẽ làm mọi cách để chứng tỏ cho mọi người biết như vậy. Hôm nay, tiếp tục nói về giới trẻ, Đặng Thế Dũng xin nói về óc sáng tạo và bắt chước nơi người trẻ. Bạn trẻ muốn cái gì cũng phải là do chính mình, tự mình. Đó là bản ngã và tự ái. Bản ngã và tự ái được biểu lộ qua hai cách, sáng tạo và bắt chước. Có óc sáng tạo là khi người trẻ biết phát triển tư cách con người của mình, biết nhận định ưu khuyết điểm của mình, khai thác sở trường và giảm thiểu sở đoản của mình, không mô phỏng và bắt chước ai, biết nhận lãnh trách nhiệm của mình chứ không đổ thừa cho ai, biết bậc thang giá trị của cuộc đời, ý thức cứu cánh của con người và biết tích cực góp phần xây dựng bản lĩnh con người của mình. Nhờ đó, người bạn trẻ biết từ chối khi cần phải từ chối, biết phản đối dư luận bất chính và không ai dua theo đám đông lộn xộn. Dĩ nhiên, có được óc sáng tạo như vừa kể không phải là chuyện dễ, và cũng chẳng có nhiều người có óc sáng tạo như vậy. Những người trẻ có tinh thần tự lập như vậy, có óc sáng tạo như vừa nói trên, ở xã hội nào cũng là một thiểu số, nhưng lại là một thiểu số lành mạnh, can đảm và cần thiết cho xã hội đứng vững và cho cộng đồng tồn tại được. Đa số bạn trẻ không có được óc sáng tạo và tinh thần tự lập này. Phần nhiều bạn trẻ hay có tính hay bắt chước, và nguyên do bạn trẻ hay bắt chước là vì tự ti mặc cảm. Tính hay bắt chước là một tính trốn trách nhiệm, là một người không biết luyện tư cách, là không biết biểu lộ con người của mình. Tính hay bắt chước sẽ làm cho bản ngã thổi phồng tính tự ái và quên đi giá trị của luân lý đạo đức và tự chủ tự lập. Khi bắt chước đua đòi, người bạn trẻ không còn là chính mình nữa, mà chỉ là cái bóng mờ, là hình ảnh giả của người khác. Như vậy, tính bắt chước sẽ làm cho con người bạn trẻ bỏ mất tinh thần trách nhiệm, để mất bản lĩnh tư cách. Và nếu như các bạn trẻ đều bắt chước ỷ lại như vậy, thì đây là tâm lý một đàn cừu rất thích hợp cho những sách động và những gây hấn theo chủ trương của các đường lối độc tài, độc đoán. Người con trai mới tập tễnh bước vào đời, muốn cho thiên hạ biết mình bắt đầu là người lớn, thì lặp lại một vài cử chỉ, hành động như người lớn, chẳng hạn như nhìn ngang nhìn ngửa, hút thuốc, nói tục. Tính bắt chước này dễ lây lắm, y như thể nơi một đàn khỉ. Nếu chỉ bắt chước nhau cho vui chơi, cho qua lần, thì không quan hệ là bao nhiêu. Đằng này, nhiều khi bạn trẻ lại coi cử chỉ của nhau quan trọng hơn giáo điều của tôn giáo, coi hành động của bạn bè hơn cả luật của Thiên Chúa, tôn thờ lời nói lố lăng hơn lời thầy cô giảng dạy trong trường. Và chính đó là nguy hiểm. Vào tuổi mới lớn, bạn trẻ chưa có bản lĩnh cao cường để tự mình đứng vững, nên hay dựa vào người khác. Vào tuổi này, người ta lập đủ mọi thứ hội, mọi thứ nhóm, và rồi mỗi nhóm, mỗi hội lại có một tay anh chị, một con người mẫu, một anh hùng, một thần tượng để mọi người khác tôn thờ, noi gương và bắt chước. Có khi con người mẫu đó làm một tay phá làng, phá xóm, một anh hùng du đảng mà thôi. Từ đó, Người bạn trẻ dễ nổi lên chống đối cha mẹ vì cha mẹ biểu hiện quyền bính rõ ràng, nhất là đối với nhân cách mới lớn của người trẻ. Bạn trẻ quên rằng, khi xưa cha mẹ cũng có lúc đã qua tuổi trẻ, đã hiểu biết ưu khuyết điểm của tuổi trẻ, đã có kinh nghiệm vào đời và xây dựng cuộc đời, để biết yêu thương đích thực và giao thiệp nam nữ trong cộng đồng. Bỏ quyền bính và sự hướng dẫn của cha mẹ, bạn trẻ chấp nhận quyền bính của phe nhóm và để cho bạn bè hướng dẫn chỉ lối, và nhiều khi lại chỉ lối sai. Thằng Thế Dũng sẽ còn chia sẻ những đặc điểm khác nữa của tuổi trẻ, mong các bạn sẽ theo dõi vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho lòng chúng con luôn mơ rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng luôn thấm lòng một tình yêu mến, xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ưa hao một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến ban ơn trời, muôn hạnh phúc cho
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân ngày sinh nhật của mình đã gần kề, Chúa Giêsu đã gửi cho chúng ta một lá thư như sau. Như các con biết đó, ngày sinh nhật của ta đã sắp kề. Mỗi năm đều có cuộc vui mừng để nhớ đến ta, và ta nghĩ năm nay cũng vậy thôi. Trong thời gian này, có rất nhiều người đi mua sắm quà cáp. Có rất nhiều đài radio, quảng cáo TV và khắp các nẻo trên thế giới, mọi người đều nhắc nhở bàn tán là ngày sinh nhật của ta sắp gần kề. Ta thấy rất là tốt khi được biết ít ra một năm một lần cũng có người nghĩ đến ta. Như con đã biết, mừng sinh nhật ta bắt đầu từ lâu lắm rồi. Ban đầu thì người ta còn hiểu được và biết ơn đối với tất cả những gì ta đã làm cho họ. Nhưng vào thời gian này, thì hầu như họ không còn biết mục đích của niềm vui mừng ngày này nữa rồi. Gia đình và bạn bè đến với nhau rất vui vẻ, nhưng họ không biết ý nghĩa của cuộc vui nữa rồi. Ta còn nhớ năm ngoái đã có một bữa tiệc rất thịnh soạn để mừng ta. Bàn ăn thì đầy ắp các đồ ăn thật ngon miệng, nào là bánh nướng, trái cây, hạt dẻ và sô-cô-la. Họ bày biện trang hoàng thật đẹp mắt và có thật nhiều và rất nhiều các món quà được gói ghém cách lộng lẫy. Nhưng con có biết không, ta lại không được mời. Ta là khách quan trọng nhất, nhưng họ lại quên, không gửi thiệp mời ta tới. Buổi tiệc là để mừng ta, nhưng tới ngày vĩ đại đó, ta bị bỏ rơi ở ngoài. Họ đóng cửa vào mặt ta, mà ta thì muốn vào với họ và chung bàn với họ. Thực ra, ta không lạ gì vì trong những năm vừa qua có rất nhiều người đã đóng cửa bỏ mặt ta. Vì không được mời nên ta yên lặng tự tham gia vào bữa tiệc của họ. Ta đã vào và chọn một góc tường để quan sát. Mọi người đều ăn uống, có một số người say lúy túy, kể chuyện tiếu lâm và cười rũ rượi về bất cứ cái gì. Họ rất vui vẻ với nhau, và trên hết có một ông già thật mập, mặc đồ đỏ, với hàm râu trắng phêu đã bước vào và kêu to, hô hô hô. Ông đó cũng say mềm. Ông ta ngồi trên ghế sofa và các kẻ nhỏ chạy đến với ông ta nói, ông già Noel, ông già Noel. Như thể là bữa tiệc này để mừng ông ta vậy. Ngay đúng 12 giờ sáng, thì mọi người ôm nhau chúc mừng. Ta đã giang tay ra để chờ được ôm, nhưng con có biết không, không một ai ôm ta hết. Sau đó, họ bắt đầu phát quà cho nhau. Họ nóng lòng náo nức mở từng món quà một. Khi họ đã mở hết các gói quà, ta đã nhìn coi, xem may ra họ có dành một món quà nào cho ta chăng? Con nghĩ thế nào nếu trong ngày sinh nhật của con mà mọi người trao đổi quà với nhau, nhưng con thì lại không được một món nào? Lúc đó, ta đã hiểu ra được sự thừa thải của mình, và ta đã lặng lặng rời khỏi cuộc vui đó. Mỗi năm thì lại càng tệ bạc hơn. Mọi người chỉ biết ăn uống, nhậu nhẹt, quà cáp, tiệc tùng với nhau, mà không còn ai nhớ đến ta hết. Ta muốn mùa Giáng sinh năm nay, con hãy để cho ta vào trong cuộc sống của con. Ta muốn con phải ý thức được rằng, hơn 2000 năm trước, ta đã đến thế gian này để mang lại sự sống cho con. Ta đã chết trên cây thập tự để cứu độ con. Ngày nay, ta muốn con phải tin điều này với tất cả trái tim của con. Ta muốn chia sẻ với con điều này vì người ta không mời ta đến dự tiệc của họ, thì ta sẽ có bữa tiệc riêng. Một bữa tiệc thật long trọng mà không ai có thể tưởng tượng được. Một bữa tiệc rất ư là ngoạn mục. Ta vẫn còn đang sửa soạn những chi tiết cuối cùng. Hôm nay đây, ta đang gửi rất nhiều thiệp mời. Hàng tỷ thiệp mời, không trừ ai. Tất nhiên, con cũng có một tấm thiệp. Ta cho con biết, nếu con muốn tham dự bữa tiệc của ta, thì ta sẽ dành chỗ cho con và viết tên con xuống trong sổ khách vĩ đại của ta bằng chữ vàng. Chỉ có những ai có tên trong sổ khách này mới được vào dự bữa tiệc mà thôi, những ai không phúc đáp thiệp mời sẽ bị bỏ ngoài rìa. Con biết phúc đáp thiệp mời của ta bằng cách nào không? Bằng cách hãy mở rộng lòng ra để nhận ta vào trong lòng mình, và mở rộng trái tim để đón nhận những người xung quanh kém may mắn hơn con. Ta sẽ chờ đợi tất cả các con tham dự bữa tiệc của ta năm nay. Mong sẽ gặp con. Thương con nhiều, Giê-xu của con. Lạy Chúa Giê-xu, với tâm tình hân hoan và cảm tạ, chúng con sẽ đến dự lễ kỷ niệm lần sinh nhật thứ 2010, ngày Chúa đã đến thế gian trong thân phận một hài nhi bé nhỏ để mang lại sự sống cứu độ cho chúng con. Và chúng con sẽ phúc đáp thiệp mời của Ngài bằng cách mở rộng lòng đón tiếp những anh em nghèo khó, đến thăm viếng ủi an những tâm hồn đang đau khổ, vì đó là món quà mà Ngài muốn chúng con có được khi tham dự tiệc sinh nhật của Ngài. Amen.
Xin cho lòng chúng con như mang cho tòa lòng người yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thế giới chung vui rạt rào, một thế giới không còn khổ đau.
Vì Chúa đến trong cuộc đời, vì Chúa đến ta ngừng chơi, muôn hạnh phúc cho mọi người, mùa cứu vui cho mọi người.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.